Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cái chuyến đi Hoằng Pháp châu Âu, có lẽ Toulouse cũng sẽ là một cái nơi lưu luyến lắm, tại vì đây là điểm cuối cùng. Ngày mai mốt thì sư về Việt Nam rồi. Cho nên là tất cả những cái tình cảm mến thương dành cho tất cả các Phật tử đang sống ở các nước ở châu Âu, thì mỗi một nơi đều lưu lại trong mình những dấu ấn khác nhau. Khác và cũng rất là giống. Giống mà nó khác là vì mỗi một thành phố, mỗi một nước nó cũng có một cái đặc điểm riêng. Và đây là cái nơi cuối cùng, cho nên sư muốn nói những cái điều gì cũng rất là tâm huyết trong lòng mình trước khi chia tay với các vị. Đặc biệt là cái buổi thuyết pháp cuối cùng trên châu Âu hôm nay, sư lại gặp các vị là những cái duyên kết nối để quý thầy, quý sư sang bên xứ châu Âu này. Tại đây là anh Minh Tiến, rồi là ở Lyon có anh gia đình chú Trơn Thành, rồi có Thu, có Liên, vân vân. Các anh chị em đã là đồng tâm hiệp lực để làm sao quý sư, quý thầy qua bên đây và chúng ta có những buổi gặp gỡ tràn đầy tình thương, mến thương, nhưng từ đó tiếp tục khai mở tuệ giác của chúng ta để được sống an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên có thể nói rằng trong một cái bầu không khí rất ấm cúng này, sư muốn gửi đến các vị tất cả những tình mến thương và một lời chào lưu luyến. Buổi pháp thoại đây là cuối, để rồi sư sẽ chia tay. A Di Đà Phật. Và sư muốn nói với các vị một điều. Trong quyển Nhập Bồ Tát Hạnh có nói rằng, muốn diệt trừ vô lượng khổ đau trong ba cõi, ba cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và đặc biệt là trừ những nỗi bất an cho giới hữu tình, chúng sanh giới hữu tình là chúng ta, và để được an lạc thì đừng bao giờ quên mất tâm Bồ Đề. Đó là điều sư muốn nói với các vị ngày hôm nay. Bởi vì là sư gặp các vị, sư thấy ai cũng có tâm Bồ Đề hết. Và tâm Bồ Đề là quý nhất, cao quý nhất. Tâm Bồ Đề đó là tất cả đưa chúng ta ra khỏi mọi sự khổ nạn. Ba cõi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta có thể hóa giải được những cõi này. Và có người sẽ nghĩ rằng sư đang dạy cho chúng ta sống như thế nào để mà mình chết, mình đừng có đi vào mấy cái cõi đó. Nhưng mà thật ra, ngay hôm nay, ngay bây giờ, ngay tại đây, nếu chúng ta không có được những cái sự an tịnh, tâm từ bi và cái trí tuệ, thì chúng ta cũng đang sống trong những cõi giới đó thôi. Đó. Cõi giới của những tập khí tham lam, tập khí sân hận, si mê, mà nó biểu hiện qua nhiều trạng thái khác nhau, không ai giống nhau. Không phải ai sân cũng la hét, không phải ai sân cũng có vũ khí. Cái sân của con người nó thể hiện ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Đôi khi chỉ là một câu nói, một hơi thở, một bước đi cũng là vô lượng sự sân hận trong đấy. Và đó là kết tinh một cõi giới của ngạ, của đinh hạ quỷ rồi, phải chưa nào? Rồi lòng tham nó kết tinh địa ngục, sự si mê, chúng ta là con người nhưng đang sống trong cõi giới súc sanh. Vì vậy mà nhập Bồ Tát Hạnh, tại sao sư lại nhớ cái điều này? Bởi vì rằng phần lớn các vị đang ngồi ở đây, chỉ rằng ít thôi nha, không có phải là đông đâu, nhưng mà Phật tử ở các xứ châu Âu thì mỗi một nơi một nhóm ngồi như thế này cũng là nhiều rồi. Sư có kinh nghiệm đi giảng rồi, ở đây rồi, cho nên các vị về đến để nghe pháp thì sư nghĩ rằng các vị đều có mang những chủng tử của Bồ Tát hết. Và do vậy mình là chủng tử của con Bồ Tát thì chúng ta sẽ có khả năng hóa giải các nỗi khổ đau trong ba cõi, và chúng ta có khả năng có được nguồn an lạc. Mà mình an lạc, mình mới giúp cho người khác an lạc. Kế đến thì chính bản thân chúng ta xả được các nỗi bất an, chúng ta hóa giải được các nỗi khổ niềm đau. Điều quan trọng nhất, đừng bao giờ quên cái tâm Bồ Đề của mình. Nếu mà chúng ta đang bị trói buộc trong cái cõi luân hồi sanh tử này mà phát tâm Bồ Đề thì được gọi là con Phật hết, được gọi là Bồ Tát hết. Chúng ta nói dạ không, con làm sao dám, con chỉ là chúng sanh phàm phu, con chỉ là người có quá nhiều tội lỗi, thậm chí trong một ngày con cũng sân lên mấy bận, con tham nhiều lần và những hành động ý nghĩ của con chứng tỏ rằng con rất si mê. Nói được như vậy là mình con Bồ Tát rồi. Chỉ sợ mình làm, mình nói, mình nghĩ mà mình không biết mình đang là ai. Cho nên cứ mạnh dạn phát tâm Bồ Đề thì sư nói đó là con của Phật, rất xứng đáng được đảnh lễ. Chứ không phải chỉ đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, đảnh lễ Thánh Tăng đâu. Sư nói đó để các vị thấy rằng chúng ta có thể đạt đến cái phương pháp để mà chúng ta tu tập trong cái pháp giới Đại Thừa. Đó. Thì chúng ta giống như vàng, như là vàng thật vậy đó. Những cái phàm trục ô uế của kiếp người nó đã đọng, nó đã tích lũy chung quanh khối vàng thật của chúng ta. Cho nên cái bảo châu vô giá đó cần phải được tâm Bồ Đề uyển chuyển, nó hóa giải để chúng ta lộ ra cái chất vàng thật đó. Cho nên bằng con mắt trí tuệ, đấng đạo sư của chúng ta là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thấy rõ tâm Bồ Đề rất là quý giá trong tất cả các chúng sanh. Bởi vậy, ai mà muốn ra khỏi các cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là cái tâm niệm ấy, tâm niệm đau khổ của những cõi giới đó đó, thì phải giữ vững tâm Bồ Đề. Và sư muốn giảng cái tâm Bồ Đề này bởi vì sư thấy ai cũng có hết. Và nếu không được tưới tẩm thì cái hạt giống Bồ Đề đó giống như là gieo không đúng chỗ, nó sẽ héo úa, nó sẽ cong oằn và nó tàn lụi đi trước phong ba bão táp. Tại vì hạt giống Bồ Đề nó rất là quý giá, nhưng mà nó sẽ chịu nhiều thử thách để cho Bồ Đề được tăng trưởng, được là có thể sanh sôi phát triển trong mọi điều kiện khác nhau. A Di Đà Phật. Chúng ta đừng có quên cây Bồ Đề, Bồ Đề đạo tràng xứ Ấn Độ. Ở đây hầu hết được đi Ấn Độ hết rồi đó. Thì chúng ta phải biết cái cây Bồ Đề ngay tại Bồ Đề đạo tràng Bodh Gaya, ngay trên cái tòa kim cang đó là đúng cái nơi Đức Phật đã thành đạo. Và cây Bồ Đề đó đúng là cái cây Bồ Đề, không phải chính nó mà con cháu của cây Bồ Đề mà Đức Phật đã ngồi tại đó mà tọa thiền để mà đi đến quả vị giác ngộ. Chúng ta thấy một cái điều tuyệt vời là mấy ngàn năm mà cái tòa kim cang cũng còn đó, đúng là tòa kim cang. Thế gian biến cải vũng lên đồi nhưng tòa kim cang vẫn sáng ngời ở đó. Và cây Bồ Đề, cây Bồ Đề con cháu nhưng cũng là cái gốc cội Bồ Đề ở đó. Dù là ngoại đạo nào, dù là bà phu nhân hoàng hậu, bởi vì ghen tuông khi thấy đức vua cứ suốt ngày chăm sóc cây Bồ Đề, bà ghen với cả cây Bồ Đề, bà chặt, bà phá, bà cho lên giết cây Bồ Đề. Nhưng mà đức vua nhìn thấy cây Bồ Đề bị tàn sát như vậy, bị phá như vậy, thì ngài lập tức tưới tẩm những cái chất sữa, những cái gì mà tinh khôi nhất, để rồi một đêm đến sáng cây Bồ Đề lại đâm ra những cái lá xanh tươi, và cây Bồ Đề sức sống của nó là siêu tuyệt. Mọi hoàn cảnh vẫn là cây Bồ Đề. Cho nên có một số nước họ không làm lễ trong chánh điện mà họ làm lễ ngay cây Bồ Đề, chẳng hạn như bên Miến Điện, lễ lớn là họ chỉ ra cây Bồ Đề, và đó là hình ảnh của Đức Phật, của sự giác ngộ. Và chúng ta đi đến cái vườn của ông Cấp Cô Độc đó, các vị nhớ không? Trong đó cây Bồ Đề A Nan đã đem từ Bồ Đề đạo tràng đem về cái vườn Kỳ Viên Tinh Xá để trồng. Trong giai đoạn thời gian Đức Phật đi lên trên cung trời thuyết pháp cho Ma Sa Hoàng hậu nghe, ở dưới đây ai cũng nhớ Phật hết. Cho nên á, có một vị vua đã là gì? Đã xin và tạc tượng Phật để mà đỡ nhớ Phật. Không ai tạc giống hết. Đến khi một vị chư thiên xuống và tạc Phật giống đến mức độ mà người ta nhìn không biết đây là Phật hay đây là tượng. Khi Đức Phật ở trên trời xuống mà nhìn cái tượng thì không biết đâu là tượng, đâu là Phật, giống như thế. Thì chúng ta thấy quá mầu nhiệm. Nhưng A Nan thì lại đi về Bồ Đề đạo tràng Bodh Gaya và đã lấy một cái cây Bồ Đề con chiết nhánh và đem về vườn ông Cấp Cô Độc để trồng ở đó. Và người ta đến chiêm bái cây Bồ Đề để mà gì? Để đỡ cái niềm thương nhớ Đức Phật. Cho nên cái sức sống của cây Bồ Đề nó rất là miên viễn. Cái sức sống của cây Bồ Đề đó là cây tuệ giác. Đúng là cái cây Bồ Đề nó tất bát la mà đổi thành cây Bồ Đề, cây Bồ Đề là vì cái sự sống, sức chịu đựng và cái trường tồn trong lòng đất, cho đến là phát triển ra cây cối, lá hoa, làm cho mọi con người nhìn tới cây Bồ Đề là nghĩ đến một cái sự trường tồn bất biến trong cái chân lý của nhà Phật. Và trong tâm của chúng ta tất cả đều có cái tâm Bồ Đề đó. Và sư rất mong là chúng ta nói chuyện hôm nay để mà sư cũng tưới tẩm lại hạt giống Bồ Đề của sư và tất cả các bạn, các anh chị em, các con đang ngồi ở đây cũng tưới tẩm hạt giống Bồ Đề. Bởi vì sao? Chúng ta làm rất là nhiều thiện sự, bố thí, cúng dường, lập công, bồi đức, mà quên mất tâm Bồ Đề thì thiện sự chúng ta làm sẽ biến thành ma sự. Điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng biểu hiện của giác ngộ là tâm Bồ Đề, thì cái tâm Bồ Đề đó lấy tình thương, lấy trí tuệ làm nền tảng. Chúng ta làm gì mà mất cái nền tảng là tình thương và trí tuệ đó, thì có khi những việc chúng ta làm rất công đức đó nhưng mà vẫn đem lại cho chúng ta sự phiền não, nỗi khổ và niềm đau. Cho nên khi hành giả phát khởi tâm Bồ Đề thì phải có một cái ý niệm thanh tịnh là nguyện đem lợi ích của tất cả thế gian, nguyện sống vì lợi ích của chúng sanh và hướng đến trọn thành Phật đạo. Cho nên sư muốn nói rằng một người phát tâm Bồ Đề là dòng chảy tâm thức của chúng ta nhập vào dòng chảy của Phật Pháp Đại Thừa. Chứ mình không có đợi nói kiếp nào hay là tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, mà phát tâm Bồ Đề vì lợi ích chúng sanh thì lập tức cái tâm thức chúng ta nhập vào dòng chảy của Phật Pháp Đại Thừa. Các vị đồng ý không ạ? Như vậy không cần chúng ta phải như thế nào, ăn mặc ra sao, quyền uy hay giàu có như thế nào hết, mà kể cả mỗi con người cũng có một cái thế giới vô hình, hữu hình riêng, cái gọi là cái vô vi đó, cái sự tu tập riêng của mỗi một con người, cái đó không ai nhìn thấy. Nhưng chỉ cần, tức là chúng ta sẽ khác nhau về những cái vấn đề đó, tu tập ra sao, bố thí cúng dường ra sao, có pháp tu như thế nào thì khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ giống nhau ở một cái vấn đề là phát Bồ Đề tâm thì lập tức nhập vào dòng chảy đại thừa của Phật Pháp. Tất cả chúng ta đều là con của Bồ Tát, trưởng tử của Bồ Tát, hoặc là chính chúng ta là Bồ Tát. A Di Đà Phật. Và sư nói với các vị rằng chúng ta ngồi đây, chúng ta có nghe thấy thanh tịnh không? Rất thanh tịnh. Ấm áp không? Rất là ấm áp. Nếu chúng ta nói bởi vì cái căn phòng này nó ấm và vì chúng ta đóng cửa lại, chưa chắc. Chúng ta cứ thử đến một cái ngôi nhà không có cái năng lượng, và nó cũng là một cái ngôi nhà cũng đóng cửa lại, cũng có các màn, nhưng cái ngôi nhà đó vốn là ngôi nhà bỏ hoang. Dù nó đẹp, dù nó được trang trí tất cả mọi thứ, nhưng khi chúng ta bước chân vào, một cảm giác là lặng, một cảm giác nó rất là lặng lẽo, bởi vì nó không có cái năng lượng, nó không có tình thương. Cho nên chúng ta không thể nói ôi nhà nào cũng giống nhà nào, đạo tràng nào cũng như đạo tràng đó. Nói như thế thôi, nhưng ở trong mỗi một cái đạo tràng nó vẫn có thể hiện cái năng lượng của tình thương, của sự giác ngộ ở nơi đó. Vì vậy sư muốn nói rằng sự thị hiện của chư Phật và Bồ Tát cũng đang gia trì cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Những làn sóng năng lượng giác ngộ của các ngài không chỉ bao trùm ở đây mà bao trùm khắp cả vũ trụ đó, làm cho chúng sanh mới là phát tâm tu tập thiện nghiệp. Người ta nói thế giới bây giờ đi vào cái trào lưu băng hoại về mặt đạo đức. Sư một cái lần giảng cho giới trẻ mấy ngàn bạn thì coi như là tâm huyết của mình bao nhiêu mà mình rút rụt rút gan ra mà nói cho các bạn trẻ nghe. Chỉ vì là gì? Lo quá, sợ quá. Làn sóng vật dục nó lôi kéo các em mình đi, không còn biết gì nữa hết. Những cái mà mình rất lo thì các em nó lao vào, gần như là lao vào để chết mà vẫn không biết đó. Và đôi khi mình nói một chập khan tiếng luôn, bởi vì trong khi cái nói đó nó có cả một cái áp lực, cái sự lo lắng là làm sao có thể cái lời nói bằng từ trái tim mình nó thấu vào trong tâm thức của các em đây. Nhưng mà bây giờ mình tĩnh tâm mình ngồi yên lặng, mình hít vào thở ra trong cái hơi thở chánh niệm thì mình thấy rằng mình lo xa quá đó thôi. Bởi vì làn sóng năng lượng giác ngộ của chư Phật và chư Bồ Tát bao trùm cái vũ trụ này. chúng ta cứ phát tâm thì lập tức là các từ trường sẽ khế hợp vào nhau đó, và các cái thiện nghiệp đó sẽ là huân tập trong lòng tất cả chúng sanh, trong tất cả chúng ta. Và dòng năng lượng giác ngộ hùng vĩ đó phát sinh từ pháp thân của chư Phật, của chư Bồ Tát. Và do vậy Bồ Đề Tâm là cội nguồn của thành tựu, an lạc và giải thoát cũng phát khởi trong tâm của tất cả chúng ta. Cho nên nghĩ đến điều đó, chúng ta không còn lo sợ nữa. A Di Đà Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, làm tất cả các thiện pháp mà quên mất tâm Bồ Đề đều là hành động của ma. Phật sự thành ma sự, pháp sự thành ma sự, thiện sự thành ma sự. Cho nên sư phải nói điều này để nhắc nhở tất cả chúng ta, khi làm các thiện sự là việc tốt, việc thiện, nếu rời bỏ tâm Bồ Đề, lập tức mất đi công đức và tâm của chúng ta tiếp cận với thế giới của ma. Là chúng ta làm thiện sự, Phật sự mà chúng ta lại khổ đau. Do vậy, sư muốn nói cái pháp thoại ngày hôm nay là để giúp cho tất cả các vị, khi làm thiện sự, chúng ta chỉ có niềm hỷ lạc. Khi làm thiện sự là chúng ta được gần gũi với các ngài, các bậc giác ngộ, các bậc thánh tăng, các bậc trí tuệ, và tâm từ bi của chúng ta cũng từ đó mà tăng trưởng lên. Bởi vì là ngay bản thân quý sư quý thầy tu bao nhiêu năm, nếu rời xa tâm Bồ Đề thì lập tức biết ngay rằng là phiền não đến. Mà phiền não đến, tam độc tham sân si lấn chiếm tâm mình, là biết mình đang bỏ quên tâm Bồ Đề. Mà việc đó mình ôn đi học lại các thầy, các bậc cao tăng dạy dỗ nhắc nhở, nhưng cái tập khí xấu ác nó vẫn lấn chiếm và nó đẩy tâm Bồ Đề của chúng ta đi xa. Cho nên không thể xem thường cái yếu tố tu tập và sống, làm các thiện sự trong tâm Bồ Đề. A Di Đà Phật. Thế thì bây giờ ai cũng muốn làm việc với tâm Bồ Đề, bởi vì sợ là không có tâm Bồ Đề chúng ta làm ma sự. Ta làm ma sự thì sống với ma, mà thế giới của ma thì nó luôn luôn mong chúng ta gia nhập, phải chưa nào? Có một cái con quỷ đó, khi gặp Đức Thế Tôn, nó đã nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài làm cái gì, pháp môn của ngài ra sao, tu tập như thế nào mà bao nhiêu quân lính của ta, đồ đệ của ta bỏ ta theo Phật hết. Phải nói ngay cho ta biết, nếu á Sa Môn Cồ Đàm không nói thì lập tức ta sẽ gì, bắt Sa Môn Cồ Đàm, ta bẻ chân bẻ tay và ta vất xuống dòng sông Hằng. Thấy chưa nào? Đó những chuyện là ngay thời Đức Phật còn tại thế. Với một cái thái độ của ma vương như thế thì bậc thầy của chúng ta cha lành chung bốn loại, bậc thầy của chư thiên và loài người đã trả lời như thế nào? Này hiền giả, hãy ngồi xuống đây rồi ta sẽ nói cho hiền giả biết. À, Thế Tôn đã tu tập ra sao, các đệ tử của Thế Tôn đã sống hành sự như thế nào. Đối lại với một cái thái độ hung hăng của ma vương đòi bẻ chân bẻ tay vất Đức Phật xuống dòng sông Hằng, thì Đức Phật lại gọi ma vương bằng hiền giả. Một cái chuyện ngắn như vậy thôi là mình đã phải là đã học đến muôn đời. Tại vì cái thế gian này thì là sao, 49 thì gặp 50, đời này đâu có ai ngu hơn ai đâu. Thì vì ta không muốn nói thôi, chứ mà muốn không, à, chưa biết là ai đã bị bẻ chân bẻ tay trước. Cái thái độ của mình là vậy, đúng không nào? Và sư cũng vậy thôi, đúng chưa? Nhiều khi mình không có ra tay bẻ chân bẻ tay, mình làm người ta, nhưng mà trong tâm của mình bất mãn và đôi khi nguyền rủa. Đó là mình mất chánh niệm là như vậy. Thì cuộc sống này là cái ngã của mình là phải trên hết rồi. Cho nên khi Đức Phật gọi con quỷ đó bằng hiền giả thì lập tức nó xấu hổ. Vì sao nó xấu hổ? Mà tàm quý là xấu hổ đó, là một hạt giống thiện. Một trong các cái gia tài của chánh pháp là có tàm, có niềm tin, rồi có tàm, có quý, là tự biết xấu hổ với mình và biết xấu hổ với mọi người. Bây giờ mình cái hội chúng như vậy, ai cũng trang nghiêm thanh tịnh hết, vì có tất cả mọi người ở đây. Nhưng khi mình có một mình thì mình có giữ được cái chánh niệm tỉnh giác trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm hay không? Hay khi có một mình thì mình buông lung phóng dật, thì là mình không biết tự xấu hổ với mình. Và khi Đức Phật gọi con quỷ bằng hiền giá thì lập tức nó phải hạ giọng xuống, nó phải tử tế hơn để thể hiện nó là bậc hiền. Cho nên cái thái độ sống của chúng ta, một câu nói thôi, một cử chỉ, một việc làm nhỏ mà chuyển hóa, thay đổi được chúng sanh, đối tượng sống bên ta. Chứ thường là mình dốc tất cả năng lượng yêu thương, phải không nào? Mình cứ nói là chúng sanh, nhưng mà thật ra mình không biết cái chúng sanh nào hết á. Cứ ai vừa ý mình thì rất là mến thương, mà không vừa ý thì trong tâm mình bất bình. Cái người thô thì phản ứng thể hiện ra, còn người vi tế hơn thì cất ở trong lòng. Đó. Mà Đức Phật dùng hai từ chúng sanh là chúng ta cứ nghĩ là đối chúng sanh này, chúng sanh kia. Đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là tất cả những phiền não, tham lam, xấu ác, si mê ở trong tâm mình. Tất cả những cái chúng sanh đó mình phải độ trước đi. Cho nên mỗi ngày đều đọc hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là thói hư tật xấu của chính mình. Mà mình nguyện là mình phải độ, là mình phải thay đổi chuyển hóa hết. Rồi là đến chúng sanh ở chung quanh ta, vợ ta, con ta, chồng ta và tất cả. Nếu mình sống bằng cái bồ đề tâm này nè thì mình sẽ chuyển hóa được, mình sẽ hóa giải được. Nhưng mà thường là mình sống với tâm chúng sinh. Cho nên chúng sanh thì gặp chúng sanh, quỷ thì gặp quỷ, ma thì gặp ma, súc sanh thì gặp súc sanh. Cho nên gọi là tố nào theo tố đó, nồi nào úp vung đó. Phải không chồng? Đó. Ông chồng hung hăng thì vợ nhịn một câu, hai câu, chứ câu thứ ba thì cũng không nhịn nữa. Cho nên là nó mới tan nát ra. Nếu mà con quỷ nó gọi Đức Phật bằng này sa môn cổ đàm và nó hạt sắc Đức Thế Tôn như thế, thì Đức Thế Tôn có thể thi thố thần thông, có thể dùng nhiều cách để cho con quỷ nó bị cháy lông cháy chân mà nó bỏ chạy. Nhưng mà không, này hiền giả hãy ngồi xuống đây. Đó, chúng ta thấy một cái cách ứng xử như vậy để thấy lên tính chất của bồ đề tâm mà tất cả chúng ta cần phải học. Như vậy muốn sống với bồ đề tâm thì cụ thể là như thế nào? Tại vì ai cũng nói con sống với tâm bồ đề, con quy là con nguyện sống với cái hạt giống bồ đề, tưới tẩm hạt giống bồ đề, biết bồ đề là cái gì tốt đó, là Phật đó, là Phật tánh đó, là thanh tịnh đó. Nhưng mà cụ thể sống như thế nào để biết người đó đang sống với tâm bồ đề? Mà sư nói các tính chất rồi, các vị có hết, hay không nào? Nhưng mà khi nhớ khi quên, chợt nhớ chợt quên, phải không nào? Đó, giống như là một cái bài hát lững lờ. Nắng Sài Gòn anh đi rồi chợt tắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Mới đi dưới nắng Sài Gòn đó, thấy cô là nắng tắt rồi, tại tâm mình lập tức chuyển qua đối tượng liền. Cô là người Bắc, cô mặc áo Hà Đông, cho nên anh không còn thấy nắng Sài Gòn nữa, mà anh chỉ còn thấy cái lạnh của Hà Đông thôi. Cho nắng Sài Gòn dù nắng cách mấy cũng không còn nắng nữa, mát rượi à, tại vì anh nhìn thấy em. Cái tâm mình chuyển liền. Các vị cứ thấy đi, mình sống với người mình yêu hả, đói cũng ok, lạnh cũng rất là ấm, phải không nào? Gì cũng không sao hết. Nhưng mà nó chỉ là rất ngắn thôi, một thời gian rất ngắn thôi. Cái vấn đề chán nhàm đó là cái tâm lý bình thường của con người. Nhưng mà mình không có chánh niệm được cái đó. Trước hết là mình cứ gì chạy theo cái cảm giác mà mình cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Cho nên giới trẻ nó yêu một cái không được, yêu qua cái khác để tìm cảm giác khác hấp dẫn hơn, hoặc là nó đã được cái cảm giác thích thú đó mà bây giờ không vừa lòng nó thì nó tìm cái người khác để có một cái cảm giác khác thay thế vào. Mà tất cả cảm giác đều là vô thường. Vô thường nhất là cảm giác đó, cảm giác yêu thương, ghét, hận thù đều là cảm giác, mà cảm giác là vô thường. Ai mà đã từng tu tập thiền Vipassana đó, đó, thì sẽ biết là để tìm ra cái bản chất của cuộc sống vạn pháp là vô thường. Cho nên các vị phải biết đó, nếu mà mình cứ sống với cảm giác thì mình cứ nắm chắc là khổ đau thôi. Có cảm giác gì là bền chắc lâu dài? Vạn pháp là vô thường thì huống chi là cảm giác. Cho nên mình sống với nhau là vợ chồng gặp nhau, con cái gặp cha mẹ là nhân duyên hết, là nhân quả hết. Chứ nói chúng con yêu nhau y như cái ngày mới gặp nhau là không có. Tại vì cảm giác rồi nó sẽ qua đi. Bây giờ tình nghĩa nè, đạo đức nè, mình kết nối, mình sống với nhau cho trọn. Để làm gì? Kiếp sau có gặp lại cũng rất là ok. Sẽ gặp lại. trừ khi nào chúng ta tu và giải thoát. Anh giải thoát, em giải thoát, nhưng mà nói như vậy phải tu như thế nào, đúng chưa? Chính các sư đây nè mà tu tập không tử tế, phát nguyện mà làm không đến nơi đến chốn, quay trở lại có khi là vào nhà các vị mà làm tôi tớ, mà có khi cũng biết mình là ai. Tại mình thụ hưởng của chúng sinh nhiều quá, mình thụ hưởng nhưng mà mình gì, mình không giữ tròn được những tâm nguyện của mình thì phải nợ. Cho nên chúng ta là vợ, là chồng, anh em, thân bằng quyến thuộc, sống trọn vẹn với nhau để làm gì? Để có gặp lại cũng rất là tuyệt vời. Đức Phật dạy đó, muốn gặp lại nhau hãy sống với nhau hết lòng, khả ái và khả ý, cho nhau những điều khả ái và khả ý, đáng yêu và vừa ý. Nhưng mà thường là mình chỉ muốn vừa ý mình mà mình không biết đối tượng muốn gì, cho nên khi gặp lại là mình mắc nợ. Phải vừa ý cho nhau, đáng yêu cho nhau, trân trọng cho nhau, nhưng mà cũng rất là chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là gì chấp đắm ái dục. Cái đạo Phật tuyệt vời ở một cái chỗ rằng trong đạo có đời, trong đời có đạo, chứ không phải đời là say đắm, không phải đời là tham dục, không phải đời là gì, là mất chánh niệm để mà sống buông lung phóng dật. Cho nên trong đời thì có đạo. Vì vậy nói đến tính chất của Bồ Đề Tâm thì sư nói cái điều thứ nhất, đó là tất cả chúng ta sống trong thiện tâm, là thích làm việc thiện. Sư tin chắc rằng ở đây ai cũng có thiện tâm. Giờ nhắc lại để biết coi mình có Bồ Đề Tâm bao nhiêu phần trăm. Mà nói về Bồ Đề Tâm thì một là thiện tâm, đó là tâm thường thích làm các việc lành, gieo trồng các công đức đó. Nhưng cái khó là khi làm, các hạt giống xấu ác, tham sân si, nó len vào các việc thiện của mình, thì mình phải biết chánh niệm để phân định. Cho nên cái pháp môn tu á, là để cho mình lúc nào cũng quán chiếu. Chúng thôi mình làm xả láng vô, nói xả láng vô, rồi mình cứ nghĩ là công đức, nhưng mà các cái yếu tố xấu ác luôn là những cái tên giặc nó xen vô để nó phá. Cái quỷ ma thì nó phải phá mình, quân nó càng đông thì nó sẽ chiến thắng. Cho nên tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Đức Phật thành đạo là chiến thắng mình. Nào là ma vương gì hiện ra, tất cả là trong tâm hết. Tất cả là ở trong tâm mà hiện ra hết. Bao nhiêu hạt giống tham dục nó nhảy ra hết, nó đánh nhau với mình. Mình chiến thắng nó thì tất nhiên Ngài đắc đạo. Thì cái thiện tâm của chúng ta làm đó, nhưng các tạp niệm nó sẵn sàng chen vào để phá chúng ta. Trong kinh sư nhớ có một cái câu chuyện là Đức Phật, đệ tử của Ngài có An Đậu Lâu Đà là An-a-luật đó, tôn giả An-a-luật, là thập đại đệ tử của Ngài. Thì An-a-luật là có gì? Thiên nhãn đệ nhất. Nhưng mà An-a-luật lại mù. Sư những cái chuyện gì mù vì sư nhớ dài lắm. An-a-luật thì lại mù là bởi vì sao? Xuất thân từ một gia đình quá quyền quý, hoàng tử mà. Trong tất cả các thái hoàng tử đi tu thì chưa có ông nào sướng như ông An-a-luật. Tại vì cái nhân của ông là, cái nhân của An-a-luật là đời trước từng ở trong một cái gia đình vô cùng là nghèo khổ, không có cái gì để bố thí. Suốt cuộc đời có hai vợ chồng, có một cái tấm khố thôi, mà ông mặc đi thì vợ phải ở nhà, tại vì có một tấm một, đi xin thôi chứ không đi đâu hết á. Cho nên cứ mỗi lần mà các vị sa môn hay là các vị độc giác A-la-hán mà đi ngang khất thực, không bao giờ có cái gì để cúng dường hết. Thì một ngày kia thì một vị sa môn đi ngang, thì cái người này, người chồng mới nói với vợ rằng cuộc đời mình khổ, mình nghèo quá, mình phải gieo một cái nhân gì để mà mình thay đổi kiếp sống này. Có cái gì nhìn trong nhà, nói là nhà, không phải là nhà, đi qua Ấn Độ các vị thấy rồi đó, gọi là cái khu Chiên Đà La đó, thì là chỉ là gì? Là gạch, rồi là mấy cái cục gạch chồng lên, rồi mấy cái tấm bạt che, rồi chui ra chui vào, rồi chia nướng chả ba ti thì phải đi ra ngoài, chứ cũng không làm bên trong được, nó cháy phải không nào? Nó cháy. Thì đã bố thí cái tấm khố đó. Cho nên là vị sa môn đi ngang đứng lại trước nhà, thì hai vợ chồng mới đóng cửa lại, vứt cái tấm đó ra. Chứ nếu mà mặc đi ra rồi cúng rồi lấy cái gì mà đi vô. Cho nên ở trong nhà mà xin Ngài hãy dừng lại mà nhận của cúng dường. Vị sa môn nhận cái tấm vải rách đó và nói rằng là gì? Con có tâm nguyện gì không? Thì người chồng nói, vợ chồng con quá nghèo, một bữa cơm để ăn còn không no, lấy gì để cúng dường. Cho nên ta sẽ chú nguyện cho con thoát kiếp sống nghèo này mà được đầy đủ, được sung túc. Rồi cái người chồng nói, không chỉ đầy đủ sung túc mà đời con không bao giờ nghe tiếng không có, cái gì cũng có hết, trong tai không bao giờ nghe cái tiếng không có. Phải chưa nào? Mình đời mình chứ có cũng nhiều, không có cũng nhiều, đúng không? Nhưng mà ông xin là đời đừng bao giờ nghe tiếng không có. Và không ngờ lời chú nguyện đó là của một vị độc giác phật. Cho nên mình gặp tăng mà thánh tăng hồi nào mình cũng không có biết, tại vì mình là phàm. Cho nên vị thánh tăng chú nguyện mà kiếp sống sau trở thành A Nậu Lâu Đà trong cái vương triều của Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, cái thời Tịnh Phạn Vương đó, cùng thời với Đức Phật, em họ của Đức Phật. Thì A Nậu Lâu Đà không bao giờ mà nghe cái tiếng không có trong cuộc đời. Cái phước báo là như vậy. Hỏi cơm ở đâu, nó cơm trong bát ngọc ra, chứ không biết là người nông dân phải cực khổ như thế nào hết. Chỉ biết ăn là trong chén ngọc và lúc nào cũng có hết. Thậm chí là một ngày đã chơi cờ, đánh cờ với bạn bè, mà đánh cờ thì là phải chung bắn chứ không phải ăn tiền đâu, phải không nào? Đó. Mà chung bắn một hồi mà A Nậu Lâu Đà thua miết luôn. Mẹ ơi lấy bắn nữa. Thì bà mẹ nói không có bắn. Tức là ông chưa từng nghe cái từ đó bao giờ. Ông bảo thì mẹ đem cái bắn không có ra đây. Nghĩ là cái bắn tên là bắn không, không có. Thì bây giờ bà nói con ta sung sướng đến mức độ không biết không có là đã hết. Cho nên mà bê cái tháp không ra, cái tráp á, không có gì cho biết cái không có là gì. Nhưng mà trên đường từ ở trong cái điện mà đi ra cái chỗ vườn thượng uyển á, thì chư thiên đã làm đầy cái bát đó rồi. Tại vì cái phước ông này không thể nào mà mở ra mà cái tháp không được hết, cái tháp không có được. Cho nên chư thiên làm đầy, mà bánh của chư thiên thì sao? Quá ngon rồi, phải không nào? Ngon hơn bánh các vị làm, ngon hơn nhà hàng làm luôn, đúng không? Đó. Mở ra một cái thì coi như là cả A Nậu Lâu Đà và cả bạn bè là ăn ngất ngây luôn. Và tại sao bánh không có, ngon thế này mà hồi nào giờ mẹ không cho con ăn? Đó, cái phước là như vậy. Cho nên một khi chúng ta đã gieo nhân, không mất đâu, chúng ta sẽ được và được rất nhiều. Cho nên không sợ mất. Vấn đề là cái sự tại sao cái phước báo như vậy mà Đức Phật vẫn độ cho A Nậu Lâu Đà đi xuất gia. Tại rồi nó sẽ thành trụ hại diệt. Các vị đang ở cái xứ sở này, sư nói phước báo, dù là phải làm việc nhưng vẫn là phước báo, nhưng không tu tập vẫn là đi vào quy luật thành trụ hoại không, cũng sẽ mất, còn đó mất đó. Cho nên ở cái xứ sở này mà được tu nữa, được thân người, được tu tập nữa, sư nói quá tuyệt vời và xin chúc mừng các vị. Thì cái bài kinh kể lại là khi mà A Nậu Lâu Đà đi tu rồi đó, A Nậu Lâu Đà đi tu nhưng mà nhớ cái thời sống sung sướng, cho nên 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mà dậy ngồi thiền quá sức là cực hình. Hồi nhỏ sẽ đi tu ngán nhất là cái màn 3 giờ phải thức dậy. Cái gì cũng được hết mà 3 giờ phải dậy thì rất là đau khổ, đúng không? Đó. Mà đến khi mình quen được cái điều đó rồi đó thì mới thấy cái giờ đó là giờ mà thiên hạ ngủ một cách sung sướng nhất, say nhất là cái giờ đó. Thì mình được tỉnh táo. Cái giờ đó thì mình lại được là giao thoa giữa gì? Giữa tất cả mọi cái sự trong lành nhất của cái thế giới này. Cho nên giờ dậy, những cái giờ khó dậy thì hóa ra ta tu tập, ta được sáng suốt lắm. À, nhiều khi 12 giờ đêm là cái giờ đang ngủ lại thức dậy để niệm Phật, thì hóa ra những cái giờ đó là cho con người ta những cái tinh hoa của trí tuệ. Và cái cuộc sống con người thì chạy theo cái ăn với cái ngủ và nhu cầu của đời sống, làm sao dậy nổi. Đó, chắc chắn là như vậy. Thì A Nậu Lâu Đà không thể chịu đựng được. Vì vậy ai làm gì thì làm, luôn luôn kiếm một chỗ để là ngủ. Và người ta đã mét với Đức Phật rằng là A Nậu Lâu Đà chỉ ngủ thôi, xuất gia rồi mà chỉ ăn với ngủ thôi. Đó. Mà A Nậu Lâu Đà mà chịu những cái bát đi khất thực là đã quá siêu rồi, phải không nào? Bát ăn khất thực có gì ngon, có gì phải ăn đó, rồi ngủ thiếu quanh năm mà còn bị mét nữa. Nhưng mà Đức Phật mới nói A Nậu Lâu Đà, nếu mà con cứ tiếp tục sống như vậy thì cuộc đời con có khác gì con sò ở trên bờ biển. Tức là nằm yên mà ngủ, rồi cuốn xuống, rồi lật lên lật xuống, cũng là nằm yên đó thôi. Chỉ một câu nói đó thôi mà A Nậu Lâu Đà phát nguyện không nằm, không nằm, chỉ ngồi với đứng thôi, với đi thôi. Tại vì nằm thì sẽ ngủ, nhưng mà rồi ngồi cũng sẽ ngủ nữa, cho nên phát nguyện mở mắt luôn, không nhắm. tức là đã hứa với Phật là sẽ làm. Còn mình hứa ngàn lần phải không nào, mình hứa trăm lần, kể từ nay phải không, rồi tập khí cái thôi để mai phải không, xong rồi tập khí tới cái thôi kiếp sau đúng không. Còn Anna luật một lần thôi là bắt đầu tu luôn. Nhưng mà bởi vì các vị nghĩ coi, ông đi ngược lại quy luật bình thường, ông cứ trợn mắt hoài như vậy thì tự nhiên mắt nó phải đau, đó, nó sẽ yếu. Rồi các cái lương y đến nhỏ thuốc vô cũng đâu có vô mắt, nhỏ thì phải nằm, ông không chịu nằm. Cho nên không lâu sau Anna luật đã mù đó. Nhưng mà ông mù bao nhiêu thì ông càng phải tinh tấn bấy nhiêu. Nhưng mà Phật rất là thương, tại vì biết là bây giờ ông đã quyết rồi. Cho nên lúc đó là huynh đệ là cười chê Anna luật lắm đó. Nhưng mà ông bảo là bày đặt đồ thế này thế kia, cho nên nhiều khi mình tinh tấn thiên hạ cũng khảo mình nữa. Nó bày đặt tinh tấn, bày đặt làm như hay dữ, rồi thế này thế nọ, khảo mình riết cái mình hết làm luôn. Tại vì cái sự khảo là ma quỷ đó, cho nên ma quỷ thì nó gì, nó sẽ thắng mình, mình sợ nó thì nó thắng mình. Cho nên là Anna luật quyết định không phải vì như vậy mà nằm. Vì vậy nhỏ mắt cũng không hết chữa bao nhiêu, cuối cùng mù. Thì Đức Thế Tôn thương Anna luật mới cho một cái pháp tu, và chẳng bao lâu sau Anna luật mới là đắc quả A La Hán. Và lúc đó là mù nhưng mà thấy hết các pháp ở trên thế gian này. Mù nhưng mà là đó là cái nhục nhãn thôi, cái phù trần căn này nó nhắm thôi, chứ còn cái trí tuệ thì nó sáng hết, cái tánh biết thì nó thấy không có cái gì không thấy. Cho nên mọi người mới nói là Anna luật tu làm bộ tinh tấn mù rồi, trêu mà chọc mà. Đức Phật nói mù nhưng Anna luật thấy tất cả các pháp vì đã đắc quả A La Hán rồi. Nhưng mà khi ông là đã đắc đạo như thế, nhưng cái cuộc sống mù mắt của Anna luật rất là khó khăn. Thì Anna luật làm gì cũng được để tự phải lo cho mình, nhưng một lần y rất lại không biết nhờ ai xỏ kim hết. Bây giờ các vị nghĩ coi, bây giờ làm gì chứ mà giờ xỏ kim mù xỏ làm sao? Cái kim thì cái rất là nhỏ đúng không? Mà nhiều khi nhờ huynh đệ ai cũng bận hết. Nhiều khi ta làm miếng ta nói tôi bận. Và cái người giúp cho Anna luật chính là Đức Phật. Lúc mà xỏ kim như vậy thì Anna luật lại bạch Đức Thế Tôn, ngài đầy đủ vô lượng công đức, sao còn phải làm những cái việc nhỏ nhặt này? Đã huynh đệ con sẽ làm cho con, sao ngài phải làm? Đức Phật nói, ta nhờ bòn mót từng chút ít công đức nên mới thành tựu pháp vô thượng. Còn tất cả chúng ta cũng đang có một cái mảnh vườn tâm, nếu không trồng cây trồng hoa thì chắc chắn cỏ dại sẽ mọc. Mình tu trong từng việc làm, chứ không phải là đợi là mình ngồi vô mình xếp bằng hay lạy Phật mới là tu. Từng việc làm của mình đều phải dọn các cỏ mọc trong tâm. Nếu chúng ta không gieo trồng các thiện pháp trên mảnh vườn tâm thì cỏ dại tham sân si mạn nghi ác kiến sẽ mọc, và tất cả những điều đó sẽ làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Chúng ta thường phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là phải nhớ các cái chủng tử tham sân si của mình nhiều lắm, mình phải độ nó đi, phải hóa giải nó đi. Chứ nhiều khi cứ nghĩ độ là mình độ ai đâu không á, chứ thật sự chúng sanh vô biên là hạt giống chúng sanh xấu ác nó rất nhiều trong tạng thức của chúng ta, vô tận vô biên. Mà nghe pháp vậy là cũng hóa giải nè, nghe pháp đâu có khởi cái gì đâu, giờ muốn gì nữa giờ, rất thanh tịnh thì đang hóa giải những hạt giống đó. Tu tập hóa giải, nghe pháp sám hối, thiền tập niệm Phật, trì chú vân vân, tất cả đều là nhằm mục đích hóa giải các cái hạt giống xấu. Thì chúng sanh thì phải độ rồi đó, chúng sanh vô biên phải độ rồi, phiền não vô tận thì phải đọa. Đó, thì nếu mà chúng ta không có để cho cái bồ đề tâm nó tăng trưởng thì bồ đề ngày cái phiền não ngày nào cũng sanh trưởng hết. Đó. Và pháp môn vô lượng thể nguyện học, nghĩa là pháp môn nào mình cũng vô học hết, cái nào mình cũng làm chút hết là không đúng. Cái pháp môn vô lượng này là muốn nói lên đó, cái đối với nhà Phật của chúng ta có rất là nhiều cái phương cách để chữa trị các căn bệnh cho chúng sanh. Cái cách nào cũng là đối tượng nào cũng có thể tu được hết á. Chứ đừng có nói con chắc kiếp sau mới tu, chứ còn kiếp này con kia, con giờ là chắc phải kiếp sau con làm thân nam rồi con mới tu, hay là kiếp sau là con phải thoát cái nhà địa ngục này rồi con mới tu, hay là con đợi kiếp sau. Tất cả những kiếp sau đó đều là chồng chất những cái tội và nghiệp. Bây giờ đang thân người là phải lo tu đi thôi. Lục Tổ nói như thế nào? Lục Tổ Huệ Năng nói: Phật nói tất cả các pháp để đối trị tất cả các bệnh của tâm. Nếu ta là tâm không thì không cần cái pháp nào hết. 84,000 pháp môn để đối trị các căn bệnh của chúng sanh. Nếu mình là tâm không, không cần pháp nào hết. Cho nên ráng tu làm sao xả thành tâm không đi, khỏi pháp gì hết. Còn mình pháp nào mình cũng có hết, mà bệnh nào mình cũng có hết. Có khi bệnh còn nặng hơn cái người mà không biết pháp luôn. Tất cả là do chấp cả. Thành ra pháp nào cũng biết, thiền biết, tịnh biết, mật biết, bát nhã biết, kim cang biết, tất cả đều biết. Nhưng mà như thế nào? Cái bản ngã mình không chữa được. Đó. Chính vì vậy Lục Tổ nói, Phật nói các pháp để đối trị tất cả các bệnh tâm, mà ta thì vô tâm không. Đó. Cho nên không cần pháp. Cái Đại Thừa nó hay như thế. Cho nên mình cứ buông xả, nghe nó vướng mắc chỗ nào là phải có cái để đối trị đi thôi, chứ không thôi để nó tăng trưởng, nó sinh sôi nảy nở ra. Đó. Cho nên những pháp đơn giản như các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay các vị thiền tập hít vào thở ra chánh niệm, đều là hóa giải các vọng tưởng điên đảo của mình. Đó. Các vị nói nhiều, sư Minh Tiến hôm qua nói với sư rằng từ khi con về làng Mai rồi thì tự nhiên con chuyển hóa, con thấy thanh tịnh hơn, con thấy an lạc hơn. Tại vì khi chúng ta về đó rồi, cái năng lượng ở đó là người ta không có bon chen, không có tính toán, không có này kia, ta chỉ tu tập thôi, thì tự nhiên cái năng lượng nó lớn, nó trùm lên mình, cái mình cũng hóa giải bớt, mình cũng có muốn giận, cũng muốn sân, muốn si làm gì, tại vì nó khởi cái gì lên nó cũng mệt hết. Nhưng đó là ảnh hưởng cái từ trường tốt đẹp ở đó thôi, chứ rồi khi mình rời nó ra, mình qua một cái từ trường khác mà không phải quý sư, mà gặp một cái sư khác chẳng hạn, cái sư đó đầy những cái tham sân si, lập tức mình còn sân hơn nữa, để mình trị cái sân này. À, cái bà này sân quá, tôi phải trị cái sân của bà này, thì mình phải sân hơn. Đó. Cho nên á, nhà Phật dạy chúng ta hãy sống với cái tâm không đó, thì ta hóa giải được hết. Còn mà 49 mà gặp 50 thì mình là bị thương nặng, chứ không phải là thiên hạ đâu. Đó, các vị đồng ý không ạ? Cho nên chúng ta cứ tu tập, rồi đó là quán chiếu, soi sáng cho nhau, sám hối. Đó là mình khai ra hết cái vọng tâm điên đảo của mình. Thường là ai mà đã nói ra vọng tâm của mình chứ, đúng không? Đó. Thì các sư là có là 1 tháng 2 lần bố tát. Bố tát tức là phải nói ra những cái vọng tâm điên đảo của mình. Đó. Nói để làm gì? Để sám hối, để không có tái phạm. Nhưng mà nói đó rồi cũng còn tái phạm nữa, chứ không phải nói là hết. Cho nên cái chữ chánh niệm tỉnh giác nó quá quan trọng với đời sống của người Phật tử chúng ta. Khi mà chúng ta sống với cái tánh biết đó, cái tánh chân tâm đó, thì đó là Phật đạo vô thượng, thì chúng ta mới có thể nói là thệ nguyện thành. Cho nên Đức Phật ai ngày cũng chú nguyện thành Phật hết, đúng chưa? Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất trong Kinh Pháp Hoa ngày thọ ký hết, cho đến ai? Đề Bà Đạt Đa, ngài chú nguyện thành Phật luôn. Là bởi vì là cái chân tâm của ai cũng sáng ngời. Đó. Cho nên tất cả chúng ta đừng quên cái viên ngọc quý của mình, đó là thiện tâm. Việc thiện nào dù nhỏ chúng ta cũng làm, bền bỉ làm, tinh tấn làm, hoan hỷ làm. Bởi vì Đức Phật cũng từ những cái công đức mà ngài thành đạo vô thượng. Đó. Đó là cái vấn đề mà về thiện tâm. Thứ hai nữa là đại bi tâm. Đó là cái tâm đó. Thứ nhất thiện tâm phải có, thứ hai đại bi tâm. Đó, cái tâm này là khó lắm. Tâm bi thì từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ai cũng thích ban vui, ai cũng thích cứu khổ. Nhưng mà chữ đại bi tâm, đó là tâm Phật, tâm mà thương tất cả chúng sanh, là chúng ta phải huân tập. Thương không nổi đâu các vị. Người á mà dễ thương, dễ mến thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà cái người mà nói xấu ta, người đem cho ta những sự phiền não, người ganh tị với ta, người oán ghét ta, mà mình hướng cái tâm từ đến, đó là mình đang học hành của Bồ Tát. Mà thường thì khó, mà làm được thì nó có những điều bổ nhiệm lắm. Cho nên một người bạn chỉ cần xử tệ thì trở thành thù. Một người thù mà mình xử tốt thì nó thành bạn. Đó, nó đơn giản như vậy, nhưng mà không làm được. Sư từng kể chuyện cho sinh viên nghe. Cái thời sư đi học, hồi đó là sư vẫn hay nói là mình vui vẻ lắm, tánh là tánh vui vẻ hoan hỷ. Đó, sư bà nói con hoan hỷ như vậy thì ai gặp con mình cũng sẽ thích tu, cho nên cái hoan hỷ cũng là cái tốt. Vậy các vị lúc nào cũng hoan hỷ đi là đã có công đức rồi, gặp nhau là cười đi là đã có công đức rồi. Nhưng mà mình gặp nhau lại không cười mà lại liếc, lại nhìn nửa con mắt chứ không chịu là nhìn nguyên một con mắt, phải không nào? Thì mình thưa với sư phụ là thầy ơi, con tốt như vậy nè mà cái người đó xấu với con nè, ganh tị con nè, nói xấu con nè, cho nên con thấy đời này hả, con quá hiểu rồi, nó bạc như vôi, con giúp nó thế này thế nọ rồi sao nó đối xử thế này thế kia. Chúng ta thấy ai cũng có cái đó hết, vì mình cũng có tốt với họ, mà tốt ít mà khi kể lại là nó phải thành tốt nhiều, chứ không bao giờ mình kể tốt ít hết á. Đó, tốt rất tốt mà nó đối xử với con, nó nói xấu con vân vân. Đó, thì sư bà nói, ủa chứ tu hồi nào giờ không biết nhân quả à? Đó, sư mới nói thì con gieo nhân xấu rồi đến đòi nợ con, đã đòi đủ số rồi nó vẫn đòi thêm. Tự mình nói là nó đòi thêm, mà nếu đòi thêm thì sao, tức là trong tâm mình muốn nó phải bị cái gì đó. Đòi đủ số rồi bây giờ đòi thêm, chắc nó phải bị cái gì. Thấy chưa nào? Đó là sự đi tu rồi đó nghe. Sư bà đó ác ghê chưa? Đó, ác chưa? Mới đó cái nó giờ nó đã đòi hơn số, đòi quá cái số, như mình mượn 5 bây giờ đòi 6 thì cái phần dư ra 1 đó mình nó phải gãy chân quẹ tay gì đó mới chịu, phải không? Thật ra mình đâu có dám nói như thế, nhưng mà trong tâm mình là như thế, mình không chịu. Sư bà nói con ơi, tất cả mọi thứ ở trên cái cuộc đời này là đều cho mình những cái bài học, mà nhân quả nó rõ ràng như thế. Và giả sử người ta đòi hơn cái số mà mình nợ thì mình cứ A-di-đà Phật. Chứ mà mình khởi cái tâm muốn rằng à rồi mày sẽ bị cái này, mày sẽ bị cái kia, tức là mình đã khởi tâm tâm của loài ngạ quỷ rồi. Ác, mình không nên khởi tâm để trù dập cho nó cái gì, hay nó bị cái chuyện gì, họ bị cái chuyện gì. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, đến khi mình bị lại ai thấy chưa mình đó. Cho nên đó, chúng ta phải thấy rằng là đối với cái nhìn của nhà Phật là không có kẻ thù. Mà nếu chúng ta sống không có kẻ thù thì trên phương diện từ bi chúng sanh sẽ đồng với chư Phật. Đôi khi chúng ta lầm lẫn lại cung kính chư Phật, cung kính chư Tăng, rồi quý hóa người tốt. Còn những người thấy ghét cái người không biết điều, người sân si tham lam đâu cũng có hết, thì mình thôi thì bất đắc dĩ phải gặp thôi chứ không ưa. Nhưng các vị biết không, đôi khi những người đó có duyên với các vị đó. Thay vì mình không thèm nhìn, không ngó và nhìn nửa con mắt, ai chứ cái bài lên chùa chỉ hốt đồ đem về chứ có cái gì đâu, thì bây giờ mình đến gần mình hỏi thăm, bác thích cái bánh này lắm à, hèn chi lúc nào cũng thấy bác đem về cho con cháu hết, hôm nào mang 1-2 ký đến biếu bác nha. Nói thật á, chứ không phải nói mỉa mai người ta. À, thì tự nhiên nó trời ơi sao mà quan tâm đến mình như vậy, phải không nào? Đó, thì có những cử chỉ tốt mà hóa giải cái người khác, nhưng mà chỉ cần một câu nói móc thôi đó thì người ta sẽ có cách lấy của Tam Bảo, lấy cách khác, lấy mà không ai biết, lấy mà không ai thấy. Tại vì sư nói rồi, con người ta thể hiện những việc làm xấu, lời nói ác đều là xuất phát từ cái cõi giới của người ta ở trong tâm. Cho nên Đức Phật dạy rằng ta ở trên thế gian này thấy cái người á mà không bệnh về thân này 20 năm, 30 năm đến 100 năm không có bệnh, không có viên thuốc nào là có. Nhưng mà một người không có bệnh về tâm ta không thấy, thì bảo đảm là ai cũng có bệnh hết, ít hay nhiều thôi. Người ta tham nhiều, mình tham ít. Tại vì mình không tham thì mình có sân, phải không? Tại thấy người ta tham mình bực quá là mình sân lên, thì tức là mình cũng có bệnh. Đức Phật nói ta thấy chúng sanh này ai cũng có bệnh. Đó, mình nhớ Đức Phật dạy như vậy để người ta có bệnh mình thấy thương. Tại vì mình cũng có bệnh, mà bệnh của mình nó không thô, bệnh của mình nó cũng còn biết điều. Còn bệnh của người ta là coi như là khỏi biết điều luôn, phải không nào? Thỏa cái bụng, thỏa cái mắt, thỏa cái miệng. Nhưng mà những con người như vậy mình thấy rất là tội. Đó, cho nên cái tâm đại từ bi là một trong những yếu tố để cho bồ đề tâm của chúng ta được tăng trưởng. Bồ đề tâm của chúng ta lúc nào cũng là nảy nở những cái tốt đẹp trên mặt đất tâm của mình. Và cuối cùng, hai yếu tố thiện tâm, thứ hai đại bi tâm, và thứ ba là sống với chân tâm. Cái đó là cái điều mà vô cùng quan trọng. Chân tâm nói bao giờ cho hết. chân tâm là mình tu tập để trở về cái chân tâm đó mà. Mà bây giờ là mình đầy nghiệp chướng như vậy thôi, thì hẹn khi nào mà mình kiếp sau đi, rồi mình nhỏ, mình lớn lên, mình đi xuất gia rồi mình tu với chân tâm. Không được hẹn như vậy đâu các vị ạ. À, chính các sư đây nè, ngày nào cũng phải xem lại mình, tại vì mình cũng bỏ chân tâm, mình đi chơi chỗ này chỗ kia nhiều lắm. Mình cũng thích cái này, mình cũng chê cái nọ. Cho nên đó không phải là chân tâm. Chân tâm là không có đắm nhiễm. Chân tâm thấy, sẽ thấy hoa thì biết hoa đẹp. Chứ thấy đẹp là muốn lát nữa đem cái này về thì đã mắc rồi. Cái đó hết chân tâm rồi. Vọng tâm, điên đảo, đúng chưa nào? Thấy cái chuông đánh một cái bon, đúng không nào? Tiếng chuông này hay quá. Giảng xong rồi về chú Minh Tiến cho sư nha. Đó là mắc rồi, dính rồi, dính cái chuông rồi. Phải không nào? Tâm mình không có dính gì trơn á. Nhưng mà tự cái vọng tâm điên đảo khi mắt thấy sắc là dính. Đó, cho nên chính cái dính mắt đó mà không được như ý thì mình phiền não. Mà được như ý thì cứ lòng tham mỗi ngày một tăng trưởng lên. Các vị xem ở trong nhà mình đó, mà bao nhiêu đồ mình cũng không đủ là thấy là đó là mệt rồi đó. Mà mình đi mua đàng hoàng nha, không lấy của ai hết á. Nhưng mà ngày hôm nay treo cái này, ngày mai treo cái nọ, mốt cái kia mà đầy ắp hết là mình thấy rằng nó cũng dính cũng mắt rồi. Nó vừa đủ thôi. Đức Phật thì con đường trung đạo mà. Đó, cho nên cái tánh biết đó nó nhắc nhở chúng ta mình là vàng ròng. Còn các cái tạp chất vô thì phải loại ra đó, để mới ra thấy vàng ròng đó là những cái mình đắm, mình dính, mình nhiễm á. Thì mình tu tập để loại bớt những cái quặng dơ mà dính trong cái khối vàng đó. Nhưng không khéo thì càng ngày cái khối vàng nó càng bị dính mắc những cái quặng dơ, mà riết rồi đen thui luôn, không thấy vàng ở đâu hết. Cho nên sống với thiện tâm, đại bi tâm và sống với chân tâm. Mà cái chân tâm này là sao? Cứ thấy dính mắc ở đâu là biết không phải chân tâm. Mà thấy tự tại ta là biết rằng là mình đang sống với chân tâm. Đó. Ví dụ như đi đến đó đi, rồi tôi sẽ cho bạn một số tiền. Mình biết cái chỗ đó không tốt, nhưng nghe tiền cái là mình đi. Thì tức là mình đã mắc rồi, mắc vô cái tiền, cái tham rồi. Nhưng không, mình cũng bình thường. Bởi vì các vị biết mọi sự dính mắc đều đem chúng ta sự phiền não và khổ đau. Không lúc này thì cũng một lúc khác. Như vậy, cái bồ đề tâm đó chúng ta sẽ sanh khởi, luôn luôn nuôi dưỡng nó, bởi vì chúng sanh lúc nào cũng bị vô minh trói buộc. Mà vô minh trói buộc là thoái hư tật xấu, đúng chưa? Của mình, của người. Thấy chúng sanh bị các khổ bức bách như ngu dốt, là nghèo nàn, xấu xa, bệnh tật, câm điếc, đói khát. Đó, cái đại bi tâm của chúng ta cũng phải khởi lòng thương. Thấy chúng sanh huân tập, nghiệp bất thiện. Thấy chúng sanh tạo các nghiệp cực trọng ác, và thấy chúng sanh không tu đúng chánh pháp. Nếu ai xót xa khi thấy huynh đệ mình, chúng sanh mọi người chung quanh phải va vào những tội đó, làm nghiệp ác, tạo tội ác, không tu đúng chánh pháp, huân tập các nghiệp bất thiện, ngu dốt, tối tâm, thoái hư tật xấu mà khởi lòng thương, thì chúng ta đã khởi đại bi tâm. Cho nên các vị mới là mời quý sư quý thầy về giảng, nghe được cái này, nghe được cái kia. Mình nghe được cái một, huynh đệ mình nghe số 2, người nghe số 3, rồi cùng nhau tu tập. Đó là đại bi tâm. Chứ cũng có người nói tôi giờ là tôi thấy tôi an lạc hung rồi, đó, tôi tu vậy được rồi đó. Rồi thì sao? Tôi thấy thiên hạ thấy tội quá. Tội mà mình không có giúp được cái gì hết, mình chỉ nói cái miệng thôi. Còn mình tạo duyên cho người ta cùng tu, cùng nghe pháp, rồi là cùng thực hành. Đó là mình đã phát khởi đại bi tâm. Tại vì tất cả mọi chúng sanh đây đều là cha mẹ của mình, ông bà mình, thân bằng quyến thuộc của mình, vợ mình, con mình trong vô lượng kiếp. Chứ đâu phải một kiếp này, đâu phải cha mẹ kiếp này không, mà vô lượng kiếp. Cho nên tất cả chúng ta đều khởi tâm bình đẳng là không muốn ai phải rơi vào những ác nghiệp, những tà nghiệp. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên khi chúng ta sống với những cái chân tâm như thế, thiện tâm như thế, đại bi tâm như thế, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình rất là an lạc. Thường là mình hay vướng cái vấn đề đối tượng. Các đối tượng làm mình phiền, tức là mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng, rồi là thân xúc chạm, thì tự nhiên mình khởi lên phiền não là mình đã chạy xa khỏi chân tâm rồi. mà chạy xa ra khỏi chân tâm thì mình phiền não và cái bồ đề tâm không có kiên cố. Nguyện hương lúc đạm xin tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, đúng không? Nhưng mà một ngày là mình sống với bồ đề tâm cái lúc nguyện hương đó thôi. Rồi lạy Phật nó thanh tịnh lắm, nhưng mà quay ra một cái thấy một cái người ngứa mắt một cái là phải trị thôi. Đó. Nhưng mà có nhiều cách lắm, chuyển hóa chứ đừng có đòi trị. Mình chuyển hóa bằng tình yêu thương. Và sư muốn nói với các vị rằng chúng ta phải thấy rằng trong cuộc đời của mình đó, ai phát tâm để giúp cho người ta đừng có đau khổ, ai vui thì mình phải vui giùm cho người ta, ai buồn khổ mình muốn chia sẻ, đó cụ thể nhất là chừng đó. Phân tích Phật Pháp giáo lý là như vậy, nhưng nói cụ thể thấy người ta buồn là nói hôm nay có cái gì buồn, thì mình nghe mình phải có cái tuệ giác để an ủi giúp đỡ chia sẻ. Đó, người ta vui, cái niềm vui trong chánh pháp mình chia sẻ chứ không ganh tị. Chừng đó thôi, mình làm với người trong gia đình, người ngoài gia đình của mình được biết bao nhiêu là niềm an lạc cho chính mình. Có một cư sĩ đến hỏi thiền sư Triệu Châu là sau khi chết ngài sanh về đâu. Thiền sư trả lời ta sẽ sanh vào địa ngục. Thì người kia mới trả lời trời ơi, hòa thượng là thiện tri thức lại còn sanh vào địa ngục là sao? Thì thiền sư mới trả lời rằng ta không vào địa ngục thì ai cứu ông đây? Đó, một câu trả lời như thế. Mà địa ngục thì mình tưởng đâu chui xuống dưới đất ở đâu đâu đó, để tìm đâu có địa ngục đó rồi mình mà mình đang cháy rồi ẵm mình ra, phải không? Cứu hỏa, cứu lửa gì đó. Nhưng mà đi vào cái cõi địa ngục là đi vào trong tâm, tâm thức của chúng sanh. Chúng ta luôn luôn ngập tràn lửa của địa ngục, nước của tham ái và sự si mê. Thì các ngài đó thắp cái ngọn đuốc lên là đi vào cái cõi địa ngục trong tâm thức của chúng ta, thắp sáng cho chúng ta, cho chúng ta nghe pháp mà thấy an lạc, là bởi vì cái tuệ giác, cái năng lượng của Phật và Bồ Tát đang thắp sáng tâm thức của chúng ta. A Di Đà Phật. Rồi sẽ có những người nói thưa sư, ở đây có các anh chị là bồ đề tâm là đã là sanh khởi là rồi tăng trưởng là tuyệt vời lắm, là tấm gương cho tụi con. Còn tụi con chân ướt chân ráo là giờ làm sao phát bồ đề tâm? À, mình phải biết rằng là mình đang có phước lắm. Cái phước duyên đầu tiên là mình được thân người, rồi phước duyên thứ hai là được biết chánh pháp. Hai điều đó thôi là có thể phát được bồ đề tâm. Con vật có phát được bồ đề tâm không? Đừng có hẹn kiếp sau nha. Kiếp sau vô bụng con gì mà sanh ra cách nào phát bồ đề tâm đây? Cho nên cái cõi giới này là nghe pháp, hãy phát bồ đề tâm đi, không hẹn. Sư nhớ có một cái câu chuyện Trần Thái Tông, vua Trần Thái Tông dạy là trong lục đạo chỉ có người là quý, đến khi nhắm mắt đi rồi mờ mịt chẳng biết đi đâu, địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh hay là Atula mà chẳng được làm người. Cho nên được làm người là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai, được thân người lại sanh ở nơi biên địa hạ tiện, làm người mọi rợ, tắm đồng sông ngủ lẫn lộn, trật tự tôn ti không có, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng được nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó thứ hai, làm thân người mà vùng biên địa, các vị nghĩ coi. Rồi đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù què câm điếc, mũi miệng hôi tanh, thân hình nhơ nhớt, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân, tuy ở nơi phồn thịnh mà chẳng khác gì vùng biên địa xa xôi. Đó là cái khó thứ ba. Ba cái khó đó mình có không? Không. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng được thân người. Thứ hai là mình lại là không phải cái người mà bần cùng mọi rợ. Mình lại là cái người là được trí tuệ sáng suốt, được thân thể xinh đẹp, được phước báo. Đó. Rồi là mình lại cắt căn đầy đủ. Như vậy ba cái khó thì chúng ta lại không bị. Chúng ta đều được những cái phúc báo hết. Cho nên cái phúc duyên như vậy, được thân người, được nghe pháp, rồi lại không có bị mù què câm điếc, thì chúng ta phải phát bồ đề tâm mà làm các cái thiện sự cho cuộc đời. À, trong thiền môn Cảnh Tỉnh truyện có ghi như thế này. Có một vị thánh tăng ở núi Kế Tên. Ta thánh tăng mà ta đắc đạo rồi đó. Dù có thể tọa thiền nhập định rất lâu, nhưng mà ngài lại thường phát tâm xuống bếp nấu cơm cho đại chúng. Thì một hôm có hai vị tăng từ xứ xa đi đến để tìm cái vị thiền sư này. Thì lúc đó lại thấy ông đang nhóm bếp đốt lò ở phía dưới, ở cái nó có núi, nó có nhiều tầng á, thì ông đang nấu ở dưới. Mới hỏi là thiền sư đâu? Thì ông bảo ở trên á, ông chỉ lên trên hang ở trên á. Cái hai người leo trèo cả buổi mới lên tới hang trên. Thì lên trên thì sao? Thì cái vị tăng này mới leo lên trên cái hang thứ ba. Hai ông này leo lên, tại thấy rồi, thấy ông dùng thần thông ở trên rồi, thì biết ngay đây là vị thiền sư đắc đạo mới lại. Trời ơi, thưa ngài, ngài là vị tăng đắc đạo, mà sao nãy ở dưới cái hang dưới chúng bếp nấu cơm? À, thiền sư này mới nói rằng, nếu mà chặt cả tay chân làm củi nấu cơm cho đại chúng ăn, ta cũng làm. Vì ta nhớ lại khi đắc đạo thì biết được kiếp sống trước. Ta nhớ 500 kiếp về trước đều làm thân chó, thường bị đói khát khổ sở. Ta có những kiếp làm chó, chỉ có 2 kiếp là được ăn thôi, còn nhớ rõ như vậy. Nhưng mà khi ăn no đủ thì đều bị mất thân mạng. Lần thứ nhất có người uống rượu say ói mửa ra, con chó nó đói nó ăn, ăn một bụng no nê thì ăn xong lăn ra chết, vì cái đồ ói đó ra nó quá độc đó, cho nên ăn xong thì chết. Lần thứ hai ta cũng làm chó trong một gia đình vợ chồng nghèo. Hai vợ chồng nấu cháo rất ngon ở trong nồi rồi đi ngoài, đi ra ngoài đồng làm. Con chó đói quá nên chui đầu vào ăn vụng. Khi mà nó ăn no xong rồi đó thì nó không rút đầu ra ra được đó. Cho nên ông chồng về thấy mất hết nồi cháo, dùng dao chém đứt đầu con chó. Ta thêm một cái kiếp đó là ăn mà bị giết, và làm chó 500 kiếp đói khát. Vì vậy một khi đọa vào thân thú, các vị đừng nghĩ rằng chỉ một kiếp, mà lúc nào cũng mấy trăm kiếp ấy, thường hay nói 500 kiếp. Rồi biết chừng nào mình làm người. Cho nên có những người làm ác họ hay hẹn, cũng biết là ác đó, nhưng mà bây giờ đời sống mà, cho nên thôi kiếp sau thì tu. Nhưng mà lúc đó mình đã vô bụng súc sanh, mà 500, 700 hay là mấy ngàn kiếp tính sao đây? Đó, cho nên á, ông bảo ông nhớ những kiếp làm chó, rồi hay chỉ có 2 kiếp được ăn no, cho nên đến khi mà được thân người tu tập chứng quả thì xả bỏ thân này ngàn vạn lận cho chúng sanh không tiếc. Bây giờ được thân người rồi, hy sinh không có tiếc. Chẳng được thân người, được nghe Phật Pháp, chúng ta làm những công đức lành, có khổ sở một chút, hy sinh, thức khuya dậy sớm, sương gió, tuyết sương, rồi bị khảo, bị chửi, muốn làm chủ chùa hả, muốn thế này thế kia hả, không sao hết. Những chuyện đó cũng như là làm gió bay thôi. Nó cũng, nếu như mà mình định tâm, họ chả làm gì mình, ngoài trừ là họ khủng hoảng cái tâm mình cho mình không tiếp tục thôi, chứ thật ra đâu đến nỗi mà khốn đốn mất mạng. Vì vậy mình nghe lời của thiền sư Kế Tân ở núi Kế Tân nói thì mình thấy rằng là mình cũng đâu có được như ngài đó. Nếu không khéo thì thật sự ra ai cũng từng làm những kiếp súc sanh hết. Đức Phật trong cái bổn sanh truyện thì ngài cũng làm những kiếp thú, nhưng mà kiếp nào của ngài cũng là thể hiện cái bi tâm, mặc dù là thú. Ví dụ như có một kiếp Đức Phật làm con rùa rất to, làm nai thì nai chúa cứu hết đàn nai, làm rùa thì một con rùa nó to, mà một lần đó con rùa đó cứu một cái đoàn người rớt xuống dưới cái biển đó, thì cứu hết cái đoàn người lên cái lưng của con rùa, mà người ta lên cái lưng con rùa to, người ta tưởng ngồi trên cái đảo, trên người ta nhảy múa nè, rồi ta chụm củi nấu cơm ăn nè, rồi người ta ca hát đốt lửa trại nè, rồi người ta làm rít đấy, còn người ta nghĩ là cái đảo này nó bồng bềnh, nó đưa mình vào bờ, chứ không biết là lưng con rùa, chưa nào. Mà chịu đựng hết, tại vì nếu như á, mà chỉ cần nghiêng cái lưng thì cả một cái đoàn hàng ngàn con người đã chết hết. Cho nên là cái thân rùa đã chịu đựng. Rồi khi đến bờ là như kiệt sức hoàn toàn, không được ăn, không được nghỉ, mà chịu đựng tất cả sự khủng bố trên thân đó. Mặc dù cái vỏ rùa nó cứng thật, nhưng mà đầy đọa quá thì phải tổn thương. Cho nên vào tới bờ là gần như là kiệt sức. Người ta nhảy lên trên bờ rồi ta ca hát, và cũng chả biết đó là một con rùa rất lớn đã hy sinh cho họ. Thì kiệt sức nằm kiệt đó ở trên cái bờ đó, thì bắt đầu các loài côn trùng, kiến, sâu bọ nó bu vô nó ăn. Tại vì là con rùa nó bất tỉnh, nó nằm im, thì cái thân đó, mấy cái chân nè, nhìn cũng mềm ăn được, cho nên súng vô bắt đầu ăn. rã rít hàng triệu triệu các cái loài sinh linh bé nhỏ đó rã rít ăn, thì ngài đau đớn. Nhưng mà nếu như mà bò đi thì dẫm chết tất cả những sinh vật đó, tại vì nó quá bé, cho nên chịu đựng. Và cho đến khi mà cái thân rùa đó là không còn cái gì hết, chỉ còn cái vỏ, cái mai rùa thôi. Cái chuyện như vậy để chúng ta thấy cái tâm đại từ đại bi của Phật cứu chúng sanh như thế. Còn ở cái kiếp sống nào ngài cũng vì bi tâm mà sống hết. Cho nên cái túc sanh truyện, cái bổn sanh bổn sự của Đức Phật luôn luôn làm cho chúng ta phải cảm động và phải học. Còn nếu mình có thần thông mà nhìn lại quá khứ của mình đó, thì mình biết là mình lên bờ xuống ruộng, mình làm con này con kia, mình cũng biết bao nhiêu cái tham dục của cái những cái kiếp sống đó. Vì vậy khi mà mình làm các thiện pháp như bố thí cúng dường, thì chúng ta thường hay mong các phước báo của cuộc đời. Thì bây giờ các vị đang có phước báo đây và tiếp tục làm lại được phước báo nữa. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thôi thì chúng ta nghe pháp cũng đâu có cần thiết lắm đâu, vì bản thân các vị đang làm thiện, đang bố thí, đang cúng dường, đang nghe pháp. Đức Phật dạy chúng ta hãy hồi hướng những công đức đó để thành tựu quả vị tối thượng, đi đến giải thoát và giác ngộ. Đó mới là Bồ Đề tâm chân chính. Cho nên vua Trần Nhân Tông cũng dạy là nay đã làm thân người, được sanh nơi phồn thịnh, lại đầy đủ sáu căn, chẳng là quý hay sao? Người đời luôn đuổi theo con đường danh lợi, sắc tài, luống nhọc thân xác, tổn cả thần khí, đem thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của, thật đáng tiếc lắm thay. Cho nên sư thấy rằng một cái những cái nơi các vị đang phước báo như vậy đó, thì phát tâm mình tu một cách mạnh mẽ và vì lợi ích cho chúng sanh, thì trong đó có mình, đã có người. Đó. Cho nên đã nghe lời này cần gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ, một phen mất thân người muôn kiếp chẳng được lại. Đó. Cho nên nghe những cái sự nhắc nhở của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng để chúng ta kiên trì sống trong cái Bồ Đề tâm. Và làm cái người cư sĩ mà nói là phát tâm tu tập giác ngộ giải thoát thì cũng có cái tâm nguyện đó, nhưng mà quay qua quay lại thì cũng là gia đình, vợ con, cái đó là thực tế rất thật. Nói đời là mộng nhưng quay đi quay lại cái rất thật đấy. Nhưng mà đời cũng là một trường đại mộng thôi, cái mắt mộng lớn thôi, rồi cũng sẽ là tan. Khi mà hết duyên rồi xả báo thân này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cho nên ngày xưa có chàng trai trẻ nhìn thấy cuộc đời vô thường, cho nên quyết chí đi tu. Thì gặp vị hòa thượng là nói con muốn đi tu. Hòa thượng nói tuổi còn trẻ, tu hành khổ đấy, liệu có tu được không? Đó. Thì chàng trai mới hỏi khổ như thế nào? Đức Phật nói trên đường tu luyện sẽ có sói hổ muốn ăn thịt, mãng xà chặn đường, còn có bể khổ sâu vạn trượng dưới một cái cây cầu gỗ duy nhất. Liệu con có qua được hay không? Thì chàng trai nói, sói hổ ăn thịt, mãng xà chặn đường là sao? Ở trong chùa có nuôi mấy con đó à? Không nào? Thì hòa thượng mới giải thích, sói hổ muốn ăn thịt là con cái của chúng ta. Chúng cần ăn uống, học hành, ăn mặc. Do đó cuộc đời ta phải bận rộn làm việc để nuôi con. Khi chúng lớn lên, lại phải vì con mà lao tâm khổ tứ. Đó, hôm nay mùa Vu Lan rồi, tóc bạc, già đi, tất cả cũng vì con. Chứ nếu mà mình sống cho mình, những người độc thân lúc nào cũng trẻ hơn đó. Còn cái người có vợ, có con, có chồng đó, thì lúc nào cũng phải là, cũng là phải có những cái nỗi gian nan hết, vì con hết. Và không phải là con cái sẽ ăn thịt mình, mà con sẽ phải vì cái tình thân này mà không thể tu luyện được. Vì con mà người ta trở ngại hết mọi thứ. Cho nên ngài hòa thượng mới nói rằng là con cái giống như hổ báo sẽ ăn thịt, tức là ăn thịt sau tu, mất thân là sau tu. Cho nên vì con mình không tu được đó. Vì vậy mà mình nuôi con lớn, cho ăn học, nó có công ăn việc làm rồi, ví dụ dựng vợ gả chồng rồi đó, hay nó đã tuổi trưởng thành, ở bên này tuổi trưởng thành, là chúng ta hãy biết đó là bổn phận của mình đã hoàn tất. Con mình nó sẽ có nhân quả của đứa con, chứ không phải mình sẽ can thiệp vào nhân quả của cuộc đời nó. Nếu tốt thì mình chỉ là khuyến con tu tập thế thôi. Kế đến mãng xà chặn đường, đó là gì? Vợ là gọi là mãng xà vì hòa thượng muốn thức tỉnh cái tình phu thê, nó ghê gớm lắm. Phải chưa nào, mãng xà có sức mạnh đó, trên cái lực mà nó sẽ kéo, sẽ lôi, và do vậy cũng không thể tu luyện được. Nếu không đột phá được thì chặn đường và khiến con cũng không thể tiến thêm được. Còn thế gian con người cũng giống như bể khổ sâu vạn trượng, con đường tu luyện giống như một cái cây cầu duy nhất nổi lên mà nó nối giữa cõi trần với cõi Phật. Mà cái con đường đó nó quá nhỏ, mình có thể rớt xuống cái biển sâu bất cứ lúc nào trên con đường tu tập bởi tham sân si. Cho nên tu mà nói là còn các cái việc trần thì ai mà tu được, thì sư khuyên, sư phải tán thán. Chúng ta tập tu rồi tập xả, buông xả dần dần để mãng xà không cản đường, hổ báo không ăn thịt, tức là những cái mối dây tình thân nó sẽ cột trói chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Thì pháp thoại của sư hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta một số cái yếu tố đó, để mà luôn luôn được tinh tấn an lạc với bồ đề tâm của mình: thiện tâm, đại bi tâm và chân tâm. Chân tâm tánh biết sáng ngời là viên ngọc quý. Cái chân tâm đó nó giúp cho chúng ta biết tất cả. Nhưng mà nói ủa, cái chân tâm này biết thì phải làm thì tạo nghiệp. Nhưng cái chân tâm nó không vướng mắc thì không tạo nghiệp, phải không nào? Nhờ cái tánh biết đó thì học ra kỹ sư điện, học ra bác sĩ, học ngành này ngành kia là có cái tánh biết. Nhưng phải có ông thầy trên thế gian dạy mình, mình phải có cái thân này mình học để giúp cho chúng sanh. Cho nên vàng mà khi biến thành á, các thứ nữ trang để đeo, để trưng, tức là cái gì? Cái phương tiện trí. Còn cái tánh biết là căn bản trí, sáng suốt, ai cũng có hết, không có phải do sư dạy mà có. Tánh biết là sẵn có trong mỗi chúng ta. Và trên cái cơ sở tánh biết đó, mỗi một con người phát triển một cái nghề nghiệp khác nhau, gọi là phương tiện trí, hậu đắc trí. Tức là nhờ cái tánh biết đó, các vị làm các ngành nghề, công việc, học tập khác nhau. Nhưng cái phương tiện trí đó đi vào cuộc đời, đừng để cho dính mắt. Còn nếu dính mắt thì chân tâm nó mờ lần thì mất luôn cái cục vàng đó, phải không nào? Cục ngọc rất quý mà tất cả chúng ta từ cái viên ngọc đó, nên Đức Phật mới khẳng định ta sẽ thành Phật là như vậy. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.